Buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa, hay đúng hơn chúng ta sẽ cùng học với nhau ở trong khúc Kinh Thánh mà tôi muốn chọn cái chủ đề đó là Ngày của Chúa. Tôi nghĩ cũng đã hơi lâu chúng ta không bước vào trong một cái chủ đề có tính cách là học thuật một chút. Bởi vì tôi biết rằng đó sẽ là thì giờ khó khăn cho chúng ta. Nhưng tôi nghĩ Chúa cảm động tôi buổi sáng hôm nay dùng chủ đề về tương lai để nhắc nhở mỗi chúng ta, chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Đây là một sự khích lệ, vì khi chúng ta dùng lời Chúa liên quan đến lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được khích lệ trên bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay xin Chúa ở cùng chính mình tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta được tập trung trong thời giờ này. Chúng ta không bị mỏi mệt, buồn ngủ, để chúng ta học hỏi lời của Chúa ở trong chủ đề là chữ Ngài của Chúa. Tôi muốn chúng ta được sự nhắc nhở, khích lệ qua một cái chủ đề có tính cách học thuật. Vì vậy chúng ta cần phải chọn một cái chữ nào đó để mình nhắm vào. Và buổi sáng hôm nay cái chữ Ngài của Chúa được chọn để chúng ta cùng học chung với nhau. Bởi vì chúng ta thấy rải rác ở trong Kinh Thánh cái chữ Ngài của Chúa được đề cập. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay trước hết chúng ta phải nói rằng Ngài của Chúa là gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói đến một ý khác, đó là Ngài của Chúa đã đến chưa. Và rồi bài học cho chúng ta đối diện với Ngài của Chúa là như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta nghe thoáng qua rằng Ngài của Chúa thì mỗi người trong chúng ta suy nghĩ Ngài của Chúa là gì? Ngài của Chúa là gì? Có phải ngày thứ hai cho đến ngày Chủ nhật là ngày của Chúa không? Hay là ngày Chủ nhật là ngày của Chúa? Ngày Chúa tái lâm. Đúng không? Chưa đủ. Cái đó là ý nghĩa mà chúng ta thường thấy nhất, nhưng mà chưa đủ. Đó là lý do mà tôi muốn cùng được nhắc, được học hỏi với quý ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay. Trước hết chúng ta phải xem trong Cựu Ước ngày của Chúa nghĩa là gì. Trong Cựu Ước ngày của Chúa mô tả những thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ hành động bằng sự đoán phạt. Ngài của Chúa là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng những kẻ ác, những kẻ thù nghịch của Ngài hay là của dân sự Ngài. Ngài của Chúa là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ hình phạt chính dân sự của Ngài bởi những cái tội nào đó, ví dụ như tội thờ lại hình tượng hay là sự sa ngã của họ. Đó là ngày của Chúa, hay là ngày của Đức Giê-hô-va, ngày của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc một vài câu Kinh Thánh để mô tả về ngày của Chúa ở trong Cựu Ước. Chúng ta thấy ở trong Ê-sai: vì sẽ có một ngày cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Xin lỗi, tôi không có nhìn được chữ, chữ hơi nhỏ. Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, nó sẽ bị hạ xuống. Ngày của Đức Giê-hô-va là ngày khốn nạn cho những kẻ nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đó là lời của Chúa ở trong Cựu Ước. Cũng có chỗ, ví dụ như trong Sophoni đoạn 1 câu 7 chép rằng: hãy nín lặng trước mặt Chúa Giê-hô-va vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, vân vân. Đó là trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước nói ngày của Chúa, không nói đến việc Đức Chúa Giê-su Christ sẽ tái lâm. Như vậy ngày của Chúa ở trong Tân Ước thì sẽ là ngày gì, thưa quý ông bạn chị em? Ngày tái lâm vẫn chưa đủ. Đó là điều chúng ta học buổi sáng hôm nay. Ngày của Chúa nói đến thời kỳ gồm nhiều đoạn khác nhau, nhiều giai đoạn khác nhau. Ngày của Chúa bắt đầu khi Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm một cách ẩn nhiên và cất hội thánh của Chúa lên. Nhưng đó là thời điểm. Ngày của Chúa còn sẽ tiếp tục ở trong cơn đại nạn nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 2 chép rằng: chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 2: hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi, mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Quý vị để ý chỗ này. Khi chúng ta mới đọc thì chúng ta không để ý, nhưng mà khi đọc kỹ lại thì chúng ta thấy rằng có vẻ như sứ đồ Phao-lô đang giảng một cái giảng tà giáo. Hỏi anh em, chớ vội bối rối và kinh hoàng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi, mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Nói rằng ngày Chúa gần đến là đúng chứ sao lại sai, phải không? Vấn đề là ở chỗ này. Các thánh đồ thời kỳ đầu tiên của hội thánh đầu tiên đang chịu bắt bớ, và họ tưởng rằng họ đã bước vào thời kỳ đại nạn. Như vậy, cái thời kỳ đại nạn là cái thời kỳ mà trong cái tư tưởng của sứ đồ Phao-lô nói rằng đó là ngày của Chúa. Và các tín hữu đang bị bắt bớ một cách dữ dội, và họ tưởng rằng họ đã bước vào kỳ đại nạn rồi, là bước vào ngày của Chúa gần đến rồi. Nhưng mà không. Như vậy ngày của Chúa gồm cả cái thời kỳ 7 năm đại nạn nữa. Ở trong Philip đoạn 2 câu 16 chép rằng: cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Như vậy ngày của Đấng Christ là ngày nào? Ngày của Đấng Christ khi mà hội thánh của Chúa đã được cất lên và phải khai trình mọi công việc của mình với Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong lúc đó, ở dưới này sẽ là thời kỳ đại nạn, phải không? Đó cũng là thời kỳ, đó cũng là ngày của Đấng Christ, đó cũng là ngày mà lửa thử nghiệm sẽ giáng ở trên mọi công việc của con cái của Chúa, phải không? Vàng, bạc, bửu thạch thì vẫn còn lại, nhưng gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì sẽ bị tiêu hủy đi. Đó là ngày của Đấng Christ. Nhưng mà ngày của Đấng Christ không chỉ là Chúa tái lâm một cách ẩn nhiên để rước hội thánh lên, không chỉ là thời kỳ đại nạn, nhưng còn cả, bao gồm cả sự tái lâm một cách hiển nhiên của Đức Chúa Giêsu Christ cùng với các thánh đồ Ngài để đến và báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng theo tin lành của Chúa Giêsu. Chúng ta có đến cùng chung với Đức Chúa Giêsu Christ trong ngày đó không? Có không thưa quý ông bà chị em? Nhờ ơn Chúa, chúng ta hy vọng nói rằng có, phải không? Bởi vì theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, theo lai thế học, thì các thánh đồ là chúng ta là những người tin nơi Chúa mà được cất lên sẽ quay trở lại khi Chúa tái lâm một cách hiển nhiên. Còn về việc chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Đó là một cái khía cạnh khác. Nghĩa là xin Chúa giữ chúng ta, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Nhưng chúng ta ước ao mọi người chúng ta đều được đứng vững, bởi vì Chủ nó muốn như thế. Chúa chúng ta muốn chúng ta đứng vững thì Ngài sẽ cho chúng ta đứng vững, và chúng ta sẽ được cùng đến với Chúa khi Ngài tái lâm một cách hiển nhiên, chân Ngài đạp trên núi Olive, vân vân. Và sự tái lâm một cách hiển nhiên của Đấng Christ cũng nằm ở trong ngày của Chúa. Nhưng mà ngày của Chúa cũng không kết thúc ở chỗ đó. Ở Công vụ đoạn 2 câu 20 chép rằng: mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. À, như vậy mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, tức là cái thời kỳ đó là thời kỳ rất là ghê gớm, Nhưng mà vẫn chưa kể là ngày của Chúa, gọi là trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Như vậy, ngày của Chúa sẽ là ngày tốt lành, đến sau khi thế gian này trải qua những kỳ đại nạn, những sự kiện kinh khiếp. Vì vậy, ngày của Chúa tốt lành đó, ngày đó sẽ mở ra một thời kỳ bình an, lâu dài. Kéo dài bao lâu thưa quý ông bà anh chị em? 1000 năm. Đó là ngày của Chúa. Nhưng vẫn chưa hết. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3, tôi xin theo dõi và đọc kỹ ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 để chúng ta thấy ý của sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế nào về ngày của Chúa. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 tôi đọc từ câu 3. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Tôi xin đọc tiếp đến một cái chỗ, câu số 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Xong le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Và ngày của Chúa ở đây, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng đó là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt trời và đất bằng lửa trong ngày cuối cùng. Đó là ngày của Chúa. Như vậy, khi Chúa đến một cách ẩn nhiên để cất hội thánh lên, đó là ngày của Chúa. Và khi cơn đại nạn ở dưới trần gian này, đó là ngày của Chúa. Và khi Chúa quay trở lại với các thánh đồ Ngài, tái lâm một cách hiển nhiên, đó là ngày của Chúa. Và mở ra một kỳ 1000 năm bình an, đó là ngày của Chúa. Và kết thúc 1000 năm bình an, Ngài sẽ hủy diệt trời và đất cuối cùng để san bằng hết tất cả, mở ra trời mới đất mới. Đó là ngày của Chúa. Chúng ta thấy ngày nay, thế gian này đang tiến đến cái ngày đó, phải không? Ngày nay, các quốc gia đang nỗ lực để giải trừ vũ khí hạt nhân. Bởi vì chúng ta biết rằng cái hạt nhân ở trong cái nguyên tử, khi mà nó được tách ra đó, nó sẽ phóng thích một khối năng lượng khổng lồ. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 mà chúng ta mới đọc đó, phần từ câu 3 cho đến câu thứ 8, chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên trái đất này, Ngài đặt nó ở giữa nước, trên là nước, dưới là nước. Và khi cơn hồng thủy đến thì nước sẽ tràn ra và tiêu diệt hết tất cả mọi vật. Nhưng Kinh Thánh cũng nói rằng ngày sau sẽ không còn sự hủy diệt bằng nước nữa mà bằng lửa. Lửa ở đâu ra? Lửa trên trời. Thưa quý ông bà chị em, lửa có ngay trong từng cái thể chất. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Ngài để sẵn ở trong đất có đủ nước để có thể tiêu diệt đất. Và cũng một thể ấy, Ngài cũng để ở trong trời đất này đủ lửa để có thể tiêu diệt cả trời đất này. Đó là vấn đề về năng lượng. Toàn bộ vật chất ở trong thế giới này chứa đựng cái sự nổ và lửa. Chúng ta đang sống ở trong cái sự nổ và lửa bất thình lình mà chúng ta sẽ không biết nó sẽ bùng phát vào lúc nào. Có thể là bởi cái mạng lệnh của Chúa, nhưng cũng có thể là bởi bàn tay của con người. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới vật chất mà sự nổ và lửa có thể đến bất cứ lúc nào để tiêu diệt cả trái đất này. Sở dĩ nó chưa xảy ra là bởi vì giống như trong Cô-lô-sai đoạn 1 câu 17 chép rằng muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Chúa cho nó vẫn còn đứng vững, nhưng nó đang ngầm chứa một cái nguy cơ nổ và nổ lớn. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về các tầng trời không có nghĩa là nơi Đức Chúa Trời ngự, nhưng là các tầng trời gồm có đất này, khoảng không này và cả cái vũ trụ này. Như vậy, chúng ta biết ngày của Chúa trong thời cựu ước là gì, ngày của Chúa trong tân ước là gì. Bây giờ điều thứ hai chúng ta nói buổi sáng hôm nay đó là ngày của Chúa đến chưa? Thưa quý ông bà anh chị em, ngày của Chúa đến chưa? Khi chúng ta còn ngồi đây, khi tôi đứng nói đây, có nghĩa là ngày của Chúa chưa đến. Nhưng mà nói đúng hơn đó là ngày của Chúa đang đến. Ngày của Chúa đang đến, chưa đến. Rồi có người nói là sắp đến, nhưng mà tôi thích dùng cái từ là đang đến. Đang đến có nghĩa là có thể đến bất cứ giây phút nào. Có thể tôi nói chưa hết cái câu này, Chúa sẽ đến. Khi tôi mới thực tập hầu việc Chúa ở Hội Thánh Phú Lâm, thì cái thời điểm đó có một cái cơn động đất ở tại Sài Gòn, là một điều rất rất là hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Thì tôi nhớ có một tín hữu nói với tôi rằng ồ, bây giờ có động đất rồi. Ở California mà động đất thì không nói gì, còn ở Sài Gòn này mà động đất là chuyện lạ, Chúa sắp tái lâm rồi. Rồi ông còn nói rằng tôi đang chờ đợi xem cái ngày mà dân Israel bị bao vây đó, để hoàn thành cái chương trình của tôi sẽ thấy được dấu hiệu đó, và tôi tin chắc Chúa sẽ tái lâm. Ở lúc đó tôi cũng vui, bởi vì biết rằng có một người cũng quan tâm đến cái sự tái lâm của Chúa và được thức tỉnh. Nhưng mà tôi cũng vui đó là ở chỗ ông đó mà ông chứng kiến được ngày mà Chúa ngày mà dân Israel bị bao vây á, thì xin lỗi, lúc đó ông bà ở lại rồi, phải không? Bởi vì Chúa sẽ đến để cất hội thánh của Chúa. Rồi khi đó ở dưới này, ở dưới đất này, 700 đại nạn sẽ xảy ra và dân Israel sẽ bị bao vây, vân vân và vân vân. Điều đó cho thấy rằng cái bước kế tiếp của Đức Chúa Trời ở trong chương trình của Ngài đó là sự tái lâm một cách ẩn nhiên của Chúa. Chúng ta không còn cần phải đợi bất kỳ một dấu hiệu nào nữa. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 1, sứ đồ Phao-lô chép như thế này mà nhiều khi chúng ta không để ý. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Sứ đồ Phao-lô viết là hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Tại sao vậy? Vì ông biết rằng các tín hữu, các thánh đồ không hề bị ảnh hưởng bởi các dấu hiệu và các thời và kỳ đó. Bởi vì chúng ta là những thánh đồ, những con cái của Chúa, chúng ta sẽ được cất lên, rồi sau đó những gì ở lại, những người ở lại sẽ phải chịu những cái dấu hiệu của cái sự rồi là động đất, những cái sự chiến tranh, thiên tai, đủ mọi thứ khác. Và đó là sự hy vọng của Hội Thánh Chúa. Như vậy nói đến thời và kỳ là nói đến cái khoảng thời gian sau cái sự cất lên. Cho nên Hội Thánh Chúa đã được cất lên rồi. Vì vậy ông Phao-lô mới nói rằng hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Chỉ cần viết cho anh em rằng anh em hãy giữ mình, đừng có lui đi trong đức tin, đừng có để trật mất phần ân điển. Khi đó thì anh em sẽ không còn quan tâm đến thời và kỳ nữa. Đó là điều ông Phao-lô muốn nói. Ngài của Chúa sẽ là ngài thạnh nộ, ngài thật là kinh khiếp cho thế giới còn lại, cho những người ở trong nơi tối tăm. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Ngài của Chúa là ngài của thời điểm đoán phạt trên những người thuộc về vương quốc của sự tối tăm, xa cách Đức Chúa Trời. Có bốn dấu hiệu mà chúng ta có thể nói sơ ở đây, mặc dầu điều đó không quá ảnh hưởng đến chúng ta. Ở trong cõi thiên nhiên, ở trên trời sẽ có những cái điềm, sẽ có động đất, có bão lụt, có hạn hán. Đó là thiên nhiên. Rồi trên nhân loại thì sẽ có chiến tranh, đói kém, ôn dịch, tội ác, vân vân. Trong tôn giáo thì sẽ có tiên tri giả, có tà giáo, có giáo sư giả, có sự sa sút ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta thấy những điều đó chưa? Đã bắt đầu xảy ra, tiếp tục xảy ra, và hy vọng là nó không còn nặng thêm nữa. chỉ hy vọng thôi, bởi vì chúng ta cũng tin chắc là nó sẽ càng ngày càng nặng thêm. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây trước khi chúng ta qua điều số 3, đó là bước kế tiếp của Đức Chúa Trời, đó là Ngài sẽ tái lâm một cách ẩn nhiên. Khi đó sẽ giống như tình trạng mà chúng ta cũng có thấy ở trong các bộ phim, phải không? Left Behind. Nghĩa là Chúa đến một cách ẩn nhiên, chỉ hội thánh của Chúa được cất lên, còn mọi người khác sẽ vẫn cứ tiếp tục ở lại. Và lúc đó sẽ có một cái sự hỗn loạn vô cùng xảy ra ở trên đất này. Chúng ta tưởng tượng có một cơ đốc nhân là một tài xế xe bus và được cất lên, thì lúc đó ai sẽ lái xe? Thí dụ như thế. Nhưng điều đó cho chúng ta biết rằng một điều rằng chúng ta sẽ phải sẵn sàng cho ngày của Chúa đến. Không còn bất kỳ một dấu hiệu nào trước khi ngày của Chúa đến. Mọi dấu hiệu đã có. Dấu hiệu cuối cùng để chứng tỏ rằng ngày của Chúa gần đến là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Dấu hiệu cuối cùng là gì mà chúng ta đã thấy rồi? Xin chúng ta cùng nhau xem lại ở trong Matthew đoạn 24 từ câu 32 đến 33. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, ngài đương ở đâu? Ở trước cửa. Đây đâu có nói gì đâu. Dấu hiệu nào? Cây vả tượng trưng cho dân Israel. Chúa Giê-xu đã từng quở để cây vả khô, phải không? Và nó đã khô chưa? Cây vả là dân Israel đã thật sự khô và bắt đầu khô vào năm 70 sau Chúa, hay là năm 70 của Công Nguyên. Cây vả nó vẫn cứ còn tồn tại và nó vẫn xanh tươi. Rồi có những thời điểm nó bị yếu đi. Đó là những thời điểm mà nó bị tấn công và bị thu phục bởi các đế quốc. Nhưng mà thật sự đến năm 70 thì dân Israel đã bị tan lạc hoàn toàn, bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Nhưng Chúa phán rằng vừa lúc nhành non và đâm lá là năm nào? Năm 1948, quốc gia Do Thái được tái lập. Vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy điều đó thì biết rằng con người gần đến, ngài đương ở trước cửa. Nghĩa là ngài sẽ bước vào bất kỳ lúc nào, không có cánh cửa nào đóng được với Đức Chúa Giêsu Christ đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Và ở trong ý định, trong chương trình toàn năng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến bất kỳ lúc nào kể từ thời điểm này. Kể từ thời điểm này. Bởi vì năm 1948 đồng hồ của Đức Chúa Trời đã chính thức được khởi động cho ngày mà Chúa sẽ tái lâm. Ngài đương ở trước cửa. Chúng ta đừng chờ đợi dấu hiệu để suy nghĩ rằng Chúa sắp tái lâm. Không, chúng ta đừng chờ đợi dấu hiệu nữa. Chúng ta hãy chờ đợi Chúa. Chúng ta đừng nhìn xem cái dấu hiệu nữa. Đừng nhìn xem rằng có động đất, có đói kém, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, vân vân. Chúng ta đừng nhìn dấu hiệu nữa. Nhưng hãy nhìn xem Chúa của chúng ta. Vì vậy cho nên trả lời cái câu hỏi buổi sáng hôm nay, đó là ngày của Chúa đến chưa, thì câu trả lời là ngày của Chúa đang đến. Gần tới mức nào chúng ta không biết chắc, chỉ có thể nói là gần lắm rồi, có thể là ngay một cái khoảnh khắc sau này, có thể là tôi nói chưa dứt câu thì chỉ có một mình tôi đứng đây nói, còn quý ông bà đi lên. Vậy thì thái độ của con cái Chúa chúng ta trước ngày của Chúa là như thế nào? Chúng ta bỏ hết qua tất cả những sự học hành nãy giờ, phải không? Nhưng mà cái học đó nó dễ hơn là cái điều mà chúng ta sắp được lời Chúa khuyên để làm ở đây. Thái độ của Cơ Đốc nhân trước ngày của Chúa như thế nào? Trước hết, đó là cái thái độ phải chờ đợi và trông mong. Sứ đồ Phaolô nói với ông Timôthê rằng kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay Mão Triều Thiên đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta. Không những cho ta mà thôi, song cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Chúng ta phải chờ đợi, trông mong và yêu mến cái ngày đó. Chúng ta đừng nói rằng Chúa ơi khoan cho Chúa. Chúa đến bất kỳ lúc nào, miễn là không phải năm 2016 này. Còn quá nhiều điều mà con chưa làm được. Con chưa có vợ mà. Con chưa học xong mà. Công ty của con mới mở mà. Vân vân và vân vân. Không. Mỗi người chúng ta hãy chờ đợi và trông mong Chúa đến, yêu mến sự hiện đến của Ngài. Yêu mến không có nghĩa là nói đến cái tình cảm yêu mến thông thường. Yêu mến nghĩa là trông đợi và sẵn sàng. Yêu mến có nghĩa là trông đợi và sẵn sàng. Tôi yêu mến cái ngày mà tôi hẹn người yêu của tôi đầu tiên, phải không? Nghĩa là tôi trông đợi và sẵn sàng cho cái kỳ, trong cái ngày hẹn đầu tiên đó. Có ai mà không sẵn sàng cho ngày hẹn đầu tiên không? Ngày hẹn của chúng ta với Chúa đã được có khá hẹn rồi. Và người yêu của chúng ta sẽ đến bất kỳ lúc nào. Hãy sẵn sàng, hãy trông đợi cái ngày đó. Điều thứ hai mà Hội Thánh Chúa cần phải có, đó là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Có người nói rằng, ô, cầu nguyện với lại tỉnh thức, hai cái khái niệm nó không có đi chung với nhau được. Cầu nguyện là phải buồn ngủ. Không. Cầu nguyện là tỉnh thức. Và tỉnh thức để cầu nguyện. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm đó là cầu nguyện. Và điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là thức canh cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta phải cầu nguyện. Bởi vì đó là điều cần thiết để chúng ta sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến. Chúa không muốn khi Ngài đến thì chúng ta đang ngủ. Mà chẳng những không, ngủ không, chúng ta còn ngủ vùi nữa. Không, hãy tỉnh thức cầu nguyện. Thật là tốt đẹp khi Chúa đến và thấy chúng ta đang có một cái hình ảnh, đó là nơi nào có hai, ba người nhóm lại. Và khi đó Chúa đến, ồ, thật là phước hạnh. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối, phải không? Nhưng hãy thức canh và cầu nguyện. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng tôi vẫn cứ tham gia trong giờ cầu nguyện của Hội Thánh thường xuyên mà, tôi đâu có bỏ cầu nguyện, vân vân. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, cái chữ cầu nguyện nó cũng phải đi với cái chữ tỉnh thức và chữ thức canh nữa. Nhiều khi chúng ta đang bị ru ngủ mà tưởng rằng chúng ta đang ở trong sự cầu nguyện, đang ở trong sự tỉnh thức. Chúng ta đang bị dẫn dụ bởi những cái giáo lý, bởi những cái tà thuyết nào đó. Đó cũng là một cái sự kém tỉnh thức của chúng ta. Xin Chúa giữ cho Hội Thánh của Chúa luôn luôn tỉnh thức, gọi là tỉnh táo, để nhận thấy những cái khuynh hướng và những cái tà thuyết ở trong Hội Thánh của Ngài. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Chờ đợi và trông mong, yêu mến và sẵn sàng cho điều đó thì cũng được đi. Nhưng mà tỉnh thức cầu nguyện thì khó hơn rồi. Bây giờ điều thứ ba tôi nghĩ là còn khó hơn nữa. Để chờ đợi ngày của Chúa thì chúng ta cần phải làm gì? Cần phải nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 câu 3 cho chúng ta thấy là chúng ta phải làm gương tốt cho bầy để chuẩn bị chờ ngày Chúa đến. Chúa muốn chúng ta hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của chúng ta. Phải không? Ở trong phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 43 trở đi, chúng ta thấy cái ví dụ về những đầy tớ không sẵn sàng khi Chúa đến. Người đầy tớ không sẵn sàng để chủ trở về, hay là những con cái của Chúa không sẵn sàng khi Chúa đến, biểu hiện là một đầy tớ bất trung. Thấy không? Một đầy tớ bất trung. Biểu hiện của đầy tớ bất trung là gì? Người đó tưởng rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và đi nhậu. Nghĩa là ăn uống với vườn sai rượu. Thực ra cái chữ đánh kẻ cùng làm việc và ăn uống với vườn sai rượu, nó hàm ý rằng, thứ nhất, đối với anh em thì chúng ta không hòa thuận, nhưng mà đối với thế gian này thì chúng ta hòa nhập. Đó là cái ý của lời Chúa muốn nói. Cái chỗ cần phải hòa thì chúng ta không hòa, và chỗ không cần phải hòa thì chúng ta hòa vào. Đánh thì đánh kẻ thù, chứ ai lại đánh kẻ cùng làm việc, phải không? Và chúng ta ăn uống vui chơi với anh em của chúng ta, chứ sao lại ăn uống với phường say rượu, chúng ta nhậu lại tụi nó không? Ăn uống với phường say rượu nghĩa là chúng ta hòa nhập, trộn mình vào với thế gian này, nhưng mà lại không có thể hòa được với anh em của chúng ta ở trong Chúa. Đánh kẻ cùng làm việc với mình. Nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở, nghĩa là chúng ta phải trở nên ngày một giống Chúa Giêsu Christ của chúng ta hơn. Đó là mục tiêu của chúng ta. Đó là sự tinh kính. Sự tinh kính không có giải thích khó hiểu dài dòng nhiều lắm đâu. Tinh kính nghĩa là chúng ta giống Chúa. Tinh kính nghĩa là chúng ta giống Chúa. Ngày càng giống Chúa hơn nghĩa là ngày càng có đời sống tinh kính nhiều hơn. Đó là sự tinh kính. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Hãy tấn tới. Phải không? Và cũng đó cũng là điều thứ tư mà chúng ta nhắc tới. Đó là chúng ta sẽ chờ đợi trong mong Chúa. Chúng ta tỉnh thức cầu nguyện. Chúng ta nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở. Và chúng ta tấn tới trong sự thông biết. Nghĩa là chúng ta phải càng học hỏi, càng hiểu biết thêm về lời của Chúa, càng thuận phục lời của Chúa, bám chắc lời của Chúa và vâng phục bước đi ở trong lời của Chúa mỗi ngày, mỗi tuần lễ. Có thể nói Kinh Thánh là gia tài lớn nhất mà Đức Chúa Trời để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Mỗi người trong chúng ta hãy có thói quen cầm giữ quyển Kinh Thánh này trong tay. Mỗi người có một cái thói quen. Có người thì thích sử dụng những quyển Kinh Thánh dày và to. Tôi thì lại có thói quen giữ những quyển kinh thánh nhỏ. Mặc dù bây giờ thì rất là khó đọc rồi, nhưng mà tôi vẫn thích như thế. Bởi vì tôi thích được cầm trong tay cái quyển Kinh Thánh. Đó là vũ khí mà chúng ta đối diện với thế gian này trong ngày nay. Và vũ khí để chúng ta có thể bảo vệ mình và chống lại mưu kế của ma quỷ. Điều cuối cùng mà chúng ta cần phải có ở trong thái độ chúng ta chờ đợi ngày của Chúa. Dễ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Trong câu 4:15, ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Nghĩa là sao? Đầy tớ trung tín và khôn ngoan là đầy tớ cho người khác ăn đúng giờ. Vậy thôi. Nghĩa là người đó phải chăm lo dân sự của Chúa. Và nghĩa là người đó phải chăn chiên ta, hãy cho chiên ta ăn, hãy nuôi chiên ta. Nghĩa là hãy hầu việc ta, hãy làm việc. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách cầm chừng, phải không? Không, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, ông Phaolô ông đang nói với cả tín hữu, chứ không phải nói đến những người bạn đồng lao của ông trong chức vụ hầu việc Chúa, nghĩa là những giám mục, những trưởng lão, những mục sư truyền đạo, công tác viên mục vụ truyền đạo tình nguyện, vân vân. Không, ông nói hết thảy con cái của Chúa, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Hãy làm việc khi còn ban ngày, bởi vì khi ban đêm đến thì người ta không làm việc nữa. Đặc biệt khi Chúa đến thì chúng ta không còn cơ hội để làm việc, nghĩa là không còn cơ hội để hầu việc Chúa ở trên trần gian này nữa. Ngày nay chúng ta đang sống cho cõi đời đời hay chúng ta đang sống cho cõi thời gian tạm bợ này? Chúng ta đang sống cho thuộc linh hay là chúng ta đang sống cho vật chất? Chúng ta chọn điều không bao giờ thay đổi, điều vĩnh viễn, hay là chúng ta chọn cái điều có thể chỉ thoáng qua thôi? Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Có người nói rằng tôi không ham mến, nhưng mà không có không được. Bởi vì chúng ta sống ở trên đời này, ăn cơm dưới đất, mà sao lại nói chuyện trên trời được, phải không? Nhưng thưa quý ông bà chị em, chúng ta là những con cái của Chúa, chính là những người như vậy. Chúng ta ăn cơm dưới đất nhưng mà nói chuyện ở trên trời, trông mong những điều ở trên trời, chờ đợi những điều ở trên trời. Bởi vì nơi đó mới là quê hương của chúng ta, chứ không phải ở đây. Chúng ta đang là những người mà sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng anh em hãy như là kẻ ở trọ, người đi đường. Không ai xây nhà ở trên cầu cả. Cầu chỉ là nơi chúng ta đi từ nơi bờ này sang bờ kia thôi. Chúng ta đang ở trên cầu, bắt từ thế gian này đến nơi quê hương tốt hơn. Chúng ta không xây nhà ở trên đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay. Đừng bao giờ chờ đợi một dấu hiệu nào nữa trước khi Chúa tái lâm. Không. Chúa sẽ tái lâm ngay lúc này, hoặc là ngày mai, ngày kia, mà không cần một cái dấu hiệu nào khác nữa. Hãy sẵn sàng như ngày mai Chúa sẽ tái lâm. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng hãy làm việc như là còn lâu Chúa mới tái lâm. Có những người khi mà đặt kế hoạch xây cất nhà thờ thì nói rằng ô, quý ông bà đang làm cái chuyện không có lợi. Chúa sắp tái lâm rồi mình cất nhà thờ lớn làm gì? Chúa sắp tái lâm rồi, thôi đừng cất nhà thờ lớn, đừng có làm công việc gì thêm nữa. Không, hãy hầu việc Chúa và hãy làm việc như còn lâu Chúa mới tái lâm. Hãy hoạch định những chương trình, nhờ ơn Chúa có những kế hoạch, có những cái tầm nhìn cho hội thánh của Chúa như là Chúa chưa tái lâm. Nhưng hãy sẵn sàng trong tinh thần như là ngày mai Chúa tái lâm và ngay đêm nay Chúa tái lâm. Hãy sẵn sàng như ngày mai Chúa tái lâm không phải là nghĩa đen, xin lỗi, không phải là nghĩa bóng đâu thưa quý ông bà anh chị em, đó hoàn toàn là nghĩa đen. Chúa có thể tái lâm bất cứ lúc nào kể từ lúc này. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy nan đề. Đó là dấu hiệu mà chúng ta biết rằng Chúa sẽ phải đến để giải quyết tất cả những nan đề đó. Vì vậy, hãy làm việc, hãy hầu việc Chúa, giống như là ngày kia Chúa sẽ tái lâm. Nhưng mà hãy sống đời sống tinh kính và nên thánh như là ngày mai Chúa sẽ tái lâm. Và hãy thức canh cầu nguyện như là đêm nay Chúa sẽ tái lâm. Tôi ước ao chúng ta được nhắc nhở một cách ngắn gọn bởi điều đó. Hãy hầu việc Chúa, hãy làm việc như là ngày kia Chúa sẽ tái lâm. Nhưng hãy sống một đời sống tinh kính và nên thánh như ngày mai Chúa sẽ tái lâm. Và hãy thức canh cầu nguyện như là đêm nay Chúa sẽ tái lâm. Ngày của Chúa gần đến. Ngày của Chúa đang đến. Thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu đang đứng ở trước cửa. Ngài đang đứng ở trước cửa, Ngài đến. Ngài đã đến rồi. Sở dĩ Chúa vẫn còn chưa đến, Ngài lấy lòng nhịn nhục là bởi vì muốn cho mọi người đều ăn năn. Có thể Chúa chưa đến ngay lúc này hay là tối nay hay là ngày mai, bởi vì tôi và quý ông bà anh chị em cần có một điều gì đó cần phải ăn năn trước Chúa. Xin Chúa nhắc chúng ta, xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta sẵn sàng chờ đợi trong mong ngày Chúa đến, tỉnh thức cầu nguyện, nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở, tấn tới trong sự thông biết lời Chúa và hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Lời Chúa thách thức chúng ta và cũng sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể làm theo lời của Chúa. Chờ thánh của